kinh tại sao khi mà ngồi thanh tịnh nó mê cái đó là cái ánh sáng của Phật thơ thì lục căn lục trần nó hết, nó hết chỗ kia mà hết chỗ châu rồi, hết chỗ biểu diễn rồi, hết chỗ đậm loạn rồi, thành ra nó ghét, nó mơ vô một lại nó xô một cái tầng ngã nó phá dữ lắm. Cái giai đoạn đó những người tôi qua đây về bị hết, phải bị qua hết, tụi mình nắm lại cái chủ quyền mà, thì tụi nó như là tụi mình biểu tình nó phá nó vô thôi. Nhưng mà mình cương quyết, bởi mình đem cái tốt lại cho nó, cho mình không có đem cái xấu cho nó. À, nếu nó muốn vậy thì tiếp tục làm pháp luân, nhưng mình đem ánh sáng vô nữa, mình cũng mừng rằng tụi nó cũng biết được mình sẽ dọn nó. Thật này là mấy bộ phận rồi, nhưng mà nó sẽ tiếp tục thông nghe cái xương sống là một lắc rất mạnh. Thế không? Nhưng liên tục anh làm cho nhiều, nhiều khi nó nghe cọp, cọp, cọp đó là cái xương sống sẽ tốt lắm rồi. À, nó thông xương sống là hết à?
Suốt 2 giờ đồng hồ ngồi thiền nó không có thể nào mà định được, bởi vì nó cứ lắc hoài mà hả?
À, rồi nó mở
ra mà chỗ đó dữ lắm.
À, nó mở cái chỗ đó nhưng mà anh cứ muốn thiền nó lại, anh ngồi làm pháp luân đi. Làm pháp luân đi nhiều đi. Hả? Anh làm pháp luân thì tập nó hết
rồi. Giờ rảnh thì con làm pháp luân nhưng mà nằm như ông Tám nói thì hết chừng tua là nó ngủ
luôn. Thì nó cũng được nhẹ rồi, nhẹ là nó cũng nhẹ rồi. Hả? Vậy nó cũng nhẹ, nhưng mà ban đêm ngồi á, anh muốn kèm nó để làm pháp luân nhiều trong lúc ngồi, thì cái đó nó không. Cái điểm của anh Pháp Luân chính của điều kiện, cho nên bên đó người ta cũng thấy mình hết rồi, nó đi lên thiên trường. Nhưng mà chúng ta không có ghế qua nó làm việc, bây giờ anh đi đây mà anh muốn qua đó làm việc, anh phải nói đây, ở đây là nơi nhìn xuống đi làm việc. Anh em này bây giờ tập bỏ quán quá, nó làm cho tương tưởng lộn xộn. Thì Đông Nam Tây Nam Đông Bắc Tây Bắc trên dưới nó có 10 phương hướng. À, mà bên nào bên tay mặt cũng 10 cái là bên tay trái. Nhưng mà 10 cái đó bây giờ các bạn đang tu nó được mở lần rồi nó mới thiện quá. Hai cái nó bên cạnh nhau, cũng như bên mặt trăng và bên mặt trăng, hai cái này tương giao chiếu rọi nó mới là trường sanh bất đắc. Còn cái thiện ác ở thế gian nó cũng vậy, bởi chúng ta theo cái chiều hướng đó xuống, bây giờ chúng ta mở đi lên bên tay mặt cũng như bên tay trái, hai cái xúc điểm. Cho nên các bạn làm để tâm hồn thật thiện thật ác là đại diện có hai cái điểm này, hai cái xúc điểm tìm lại một cái giao điểm nó hòa bình một trong. Nhưng mà ở dưới này nó có một bên thì 10 bên 10.
Còn thiện ác đối đầu
xung
thượng trí,
thiện ác đối đầu xung thượng trí đó, thì hai cái nó mà đối đầu, hai cái xúc điểm tìm một cái tương giao rồi nó mới tập trung, nó nghe tôi nó trở về cái hội đồng, nó quá dài hơn, nó mở, nó không còn chấp nê thế sự nữa. Ba tôi cũng được, tôi chỉ niệm Phật thôi. Nó làm gì làm thế, bây giờ nó cũng nhả để cho nó tiến đường. Bởi vì như tôi đã nói lần trước kia, tôi cũng từng bóp cổ cho nó nghe thở, tôi thấy nó hết, mình thấy cái chết trước mắt, nhưng mà nó cuộc đời nó tàn, mình chỉ kiếm có một đường lối cũng có thay đổi, nó không chỉ làm được chỉ ta chặt mà mình dẫn nó là phải chặt hoài. Còn mình làm thinh, mình coi như pha xếp hết chậm, không có cái gì hết. Ma quỷ cũng vậy, không có cái chết. Nói chứ lá học chết thì đỡ bóp cái chết, tôi bị bóp mà bóp cái chết đi, thấy chết rõ ràng, khi chết tôi biết chết được cũng quý, tôi niệm Phật rồi. Bởi vì thiên nhiên Phật hồn đâu có chết rồi, không có chết đâu. Cho nên nhiều người người ta chết rồi, ta nhiều người ta nhập xác, người ta cũng nói là bây giờ không có chết. Ta cũng nói cho gia đình biết cái hồn ta còn sống mà, không có chết. Khi mình biết được cái đó là mình không có sợ. Giỏi là nó làm hư thể xác, mình đâu có làm được, mình đâu có quyền năng nào làm được. Nó muốn bắt là bắt phần hồn thôi ma quỷ, mà nó cứ phần hồn tỉnh thôi là ma quỷ không bắt được. Âm tu ở trước kia, như tôi nãy vừa thuyết trình là vấn đề nhiều người tu ở trong chùa. Nên tôi tu Phật, chứ tôi không phải tu tiên, tôi không phải tu thanh, tôi không phải tu thần. Đó, vì cái lẽ đó mà ngồi bắt chứ không thích ca ngồi như ông Phật thì sau này nó tẩu mã tẩu quả nhập ma, nó làm cho con người điên loạn như tôi nãy nói. Còn cái pháp ở đằng này nó khác, nó giúp cho người trước khi có cái pháp sơ thời để cụ mở
cái thanh niên trên bộ đạo,
rồi có đường lối mà trong cái lúc mà cái quả hậu nó sanh lên nó có cái lối thoát. Còn đằng kia nó không có lối thoát, nó ngồi lì, nó lấy cái con tim này bị bật thôi, thành ra nó đá động còn động thêm nữa, vì lý do đó mà nó trở nên điên rồi nó chết. Tại nên cái phương pháp lần này nó không còn, nó rất tỉnh táo. Cho nên cụ coi yên trong cuốn đó, và có dịp vào đây cụ nên gặp những bạn con phu ở đây, rồi người ta phải tập cho mình xem sau đó cho nó đứng đắn, rồi về ngoài đó chúng ta tiếp tục làm, thì nó sẽ tăng gia sức khỏe cho cụ, rồi nó sẽ chuyển hạn. Nếu mà cụ thức tâm tu sửa chữa, tu là sửa chữa đăng chứng, sửa chữa thần kinh, sửa chữa cơ cấu, mỗi bên mỗi tu cũng là được lối trị bệnh thôi, làm cho cụ sức khỏe dồi dào trở lại thì cái thọ nó sẽ được tăng trưởng lên. Mà khi nó tăng trưởng cái thọ cho cụ, nó sẽ có những cái ấn chứng lạ rồi, thì lúc đó cụ cũng tiếp tục vây phát trả phát như tôi ngày nay. Tôi mở cái pháp này mà tôi sống, tôi khỏe, tôi tiến lên trên trở về với sự chân cũ. Bây giờ tôi phải đem ra tôi nói cho tất cả mọi người ở thế gian biết trước khi tôi đi. Đó, thành ra sau này tôi cũng cố gắng và cũng cương quyết thực hiện như vậy, thì nó cũng đi chung đường lớn. Nó có thể chuyển hạn cho cụ một lần 5 năm như để ở thế gian tôi. Đó, và là cái chiều nay hay là chút nữa có những bạn tôi qua đây thì cụ cần thì không được học hỏi chỉ cho cụ được, liền sau ở đây bây giờ cũng có người chỉ vậy. Còn nếu không thì chiều nay cụ đi 200 Nguyễn Tiểu đó, khoảng 3 giờ là đã có người ta đó, người ta thực thi cho mình xem, đã thực hành cái đường lối mà làm cách nào đó, thì cụ về cũng biết y như cụ làm thôi. Cụ đừng có nghe đậm loạn nữa, vì tất cả mấy chục năm nay cái gì cụ cũng thấy hết sợ, kinh kệ đường lối nào cụ cũng biết hết. Em quen được cái sự nhiễu động của cơ thể quan niệm, bây giờ mình cũng trở về cái thanh tịnh. Chỉ có những cái đường lối của chúng tôi ở đây mình dẹp tất cả những cái đậm loạn, muốn dẹp đậm loạn thì mình sẽ cho nó tận dụng khai thác tan rã đi, thì nó mới khứ trực lưu thanh, nó mới có cái phần thanh tịnh cho bộ đạo. Bắt trung ương tu, bắt xếp tu ở bên trên tu, rồi ở dưới nó mới chịu tu. Còn ở trước của tu đó là bắt ở dưới tu mà ở trên tu. Thành ra con người thấy khi nó thông ở dưới rồi, nó lên trên không có chỗ ở, nó làm cho cái thần kinh rối loạn, điên cuồng hay rồi nó chết. Cái lý do của nó. Còn ở đằng này người ta ở trên trung ương bộ chỉ huy tu, rồi ở dưới nó mới thông. Thành ra có đường lối sợ rằng trong những người thầm kín để tìm hiểu cái mặt tâm ở bên trong phát triển bằng cách nào, thì bây giờ chúng ta phải sửa đi một chỉnh để cái chỗ mà ứng tiếp những cái lời người ta nói. Thì sau này cụ tu thời gian cụ nhớ những cái câu kinh đó, cụ nên thế là nó ở trong này chứ không phải ở ngoài đó. Người ta chỉ những cái mặt đất từ bộ đầu khai thác tới ngũ tạng khai thân đó, nhưng mà mình không biết, mình cứ chỉ hướng ngoại rồi cung kính quá rồi mình bị thụt lùi. Thay vì người đó đứng quát mình tới đây, nhưng mà mình không dám thở, tại sao mình tiến gần tới được Phật? Tại vì được thờ Phật suốt đời mà tại sao tôi phải mang cái bệnh nhân được cái chết? Thế nó sai lầm ở chỗ đó. Đức Phật là từ bi bác ái, chúng sanh tận dụng phát triển cực thanh cực tịnh tiến gần tới Ngài, chứ đâu phải đọc tài. Đức Phật không phải đọc tài, nhưng mà người thế gian cho là quan trọng, thành là mình ngăn bước tiến của mình. Thành ra cái phương pháp và đằng này của chúng tôi là xả thân cầu lòng, xả thân cầu đạo. Cái phong phú tham sân si nghĩ độ ai hối dục, chúng ta đã thâu thập nhiều quá cả kho cũng như là cái kho rác trong bộ óc của chúng ta rồi. Thành ra cái phương pháp xã hội này nó mới giải tán ra được. Rồi pháp luân thường diễn, xả thân cầu đạo làm cho cái cơ thể nó càng ngày ngũ tạng nó càng ngày sáng suốt, rồi nó tiếp ứng về cái phần thanh điển đó. Ngoài cái bản thể này nó có một cái điểm này, nó mới ly khai cái bản thể gồ ghề này, nó mới tiến lên cho cái ông ta đang tạo đạo, lúc đó mới ly ra cách ai được. Chứ chúng ta còn bận quần áo, còn mang cái thể xác lục trục bỏ đi đâu nó cũng còn. Còn cái đằng này nó xuất khỏi bản thể, nó ly ra cách ai. Thành ra cái phương pháp này nó cũng đi ở trong kinh kệ chứ không cho xa, nhưng mà đi trực tiếp thay vì gián tiếp. Cụ thực hành cái này rồi cụ khép lại trong kinh kệ, người ta nói trước, người ta nói rất rõ, người ta đã thành công, người ta đã đạt pháp. bằng cái đường lối rõ ràng cũng như chúng ta đang đi đây, thì cũng nên về nghiên cứu và thực hành cho đúng theo cái đường lối Pháp Luân. Mai Pháp Luân là cách sao, làm cái gì, để hỏi bạn bè qua người ta thực hành mình làm cho đúng. Bởi vì cứ một lần đi là khó, vô đây thì có cơ hội cũng nên hỏi nơi bạn bè ở đây có chung hay là chung nào mấy người đó làm cho mình khó. Nói cho phụ nữ chỉ có bao nhiêu đó là cái chìa khóa để phụ nữ tự giải thoát, vậy là nó cũng đủ rồi. Phụ về thực thi đi rồi nó sẽ có cái phần thiên nhiên sau này, ta có sự giải đáp giúp đỡ để phụ hành đêm trong lúc thanh tịnh.
Chứ
cả gì mà còn chuyện như vậy, thấy bạn đâu thì có chỗ mà ông ta đi làm việc á, sao giờ mấy rồi kia mặt ông ta rồi cái gì bạn gì, trước này là con bò, mà con bò là theo tu thì cái gì nó cũng nói nghe ngắn hết á. À, ngày nay mà xuất phát cho nên bạn nghe cũng hay lắm rồi. Như là nhà tôi lại dễ dàng lắm, nhưng mà đó con sao không đi đến chuyện đâu được đó, tớ cũng đi nhúc dễ vui vậy chẳng có nghĩa
như
có bữa tối lên cái tạp rồi rút một cái là nó luôn. Cho nên mình chứng minh rằng cái pháp này nó không có bị một cái người mà có thể xâm chiếm được cơ thể chúng ta như chúng ta xuất ra được. Cho nên cũng mừng cho là tôi biết tu lên để cho nó chuyển hóa cái phần thanh điển của phần hồn, và nó sẽ thay đổi nay mai còn nhỏ nhẹ hơn, và cái phần sáng trong cơ thể nó sẽ tăng trưởng nhiều hơn. Cái đó thì không có, có 6-7 tháng thì nó chưa có thông đẹp, thì cái sự chuyển hóa nó chưa đậm nhất ở bên trong thì nó phản ảnh ra vậy thôi. Nhưng mà ông tiếp tục một thời gian rồi nó kết thúc lại thì chỉ có một phần một chứ không có nhiều phần như ông tưởng tượng, như thấy như vậy. Nó sẽ thay đổi hết, bởi vì ngũ tạng ngũ kinh lên nó sẽ khai thông. Bây giờ đi tục làm nữa nó sẽ mở, mà tùy theo cái điểm phát triển ở bên trên. Bên này nó không rõ ràng, nữ giới cái bản tánh ở bên trong nó thuộc về âm điểm, còn là âm ở bên trong nó thuộc về dương điểm. Cho nên mỗi cái chuyện mà nó được chúng ta thử ở thế gian nó có cái cách biệt. Với âm điểm nó dễ bị người ta siêu tạc thỉnh thở chẳng đạt, thành ra đòi hỏi không thi nhiều hơn. Còn cái bên dương điểm mà người ta thức giác rồi nó phóng mạnh, cho nên sức lực của người đàn ông với người đàn bà hai cái nó khác biệt nhau. Có cái cơ thể, sức lực của cơ thể nó cũng khác biệt. Cho nên nó có phần âm và phần dương, hai cái lối đó nó khác nhau. Mà những cái phần âm thì cố gắng tốt, cho nên Đức Quan Âm đã thực thi cái từ bi. Đàn bà thì được chỉ âm, cái tâm nó hẹp, nhưng mà Ngài thực thi để cho nữ giới thấy rõ ràng, chấp nhận tất cả, thì nó biến về cái bi trí dụng, lấy cái từ bi phát triển cái sáng suốt, dũng cảm để chấp nhận tất cả cảnh kia đó. Nó mới đắc pháp, đắc đạo. Thì người đàn bà muốn đi tới cái đó phải cương quyết mới đi được. Và cái pháp chúng ta tại sao nói đàn bà phải tu có 3 lần một người, bây giờ nó thiếu cương quyết. Nhiều khi ở đây những người nữ giới này nhìn nhận rằng nửa đêm dậy nhiều khi dậy không nổi, nó không có dậy được, rồi làm cái cai nghe nó bát ra cũng không có làm, nó không có cương quyết như người đàn ông. Người đàn ông khác thôi, chỉ dương điển là khi mà nó chấp nhận rồi là nó làm luôn, thà là nó không chấp nhận, nó chống ngay từ một đầu. Còn đàn bà nó tự nhiên là giữa chấp nhận và không chấp nhận, thành ra nó tê trễ. Cho nên muốn cho họ sớm đạo, họ phải thực thi theo đường lối của Đức Quan Âm, cương quyết làm nhiều lần hơn cho nó mau, giúp đỡ cho họ nó mau. Còn họ thực thi như Đức Quan Âm thì họ thực thi không nổi, ai chặt cái này họ thấy họ khóc rồi làm sao họ thực thi được. Còn Quan Âm cũng không nói, nó quan nó ở chủ trương ngài cũng là thực thi bất hạnh, bỏ chỉ nuôi cái sáng suốt để tin và cương quyết dùng dắt lấy mình để ảnh hưởng thiên hạ. Thì bây giờ có cái ảnh hưởng rất tốt sẵn có cho bên nữ giới, mà trước kia nữ giới xuống thế gian là nó cũng là nữ chứ nó phải nam, mà xuống thế gian là nữ đâu. Còn nam nó là nam, nữ nó là nữ, cái hình thù của nó vậy, cái tổ chức của nó là vậy. Rồi sau này nó chỉ trở về bên trên vượt khỏi thiên thiên rồi đi vô Phật giới, cái âm dương tương hòa lưỡng nghi hợp nhất, lúc đó bất động thì nam nữ tập mới chịu bình đẳng. Ở thế gian nói bình đẳng mà thực thi bình đẳng không được. Bây giờ chúng ta lấy thí nghiệm bên Tây Phương cũng là cho là bình đẳng, nam nữ bình đẳng như sao, nhưng mà cái tánh của họ đâu có bình đẳng được, không được. Đàn bà phải muốn phải xuống tất cả nếu làm cái chuyện nhõng nhẽo, cái đó làm sao bình đẳng được, còn là ông nó sao cũng được, thấy không? Bây giờ bên Tây Phương nó văn minh, nhưng mà sau này nó đi lên tới cái âm dương tương hội bất động rồi, nó hòa đồng thì đằng này mình coi y cũng đàn ông cũng như đàn bà, mà đàn bà như ông cái tâm niệm có động không? Cái dương dáng y là cái dương dáng y, còn dương dáng của đàn ông là dương dáng người đàn ông, thì hai cái nó cũng hòa đồng thì chứ không có động. Còn người ở dưới thế gian bây giờ nói là nam nữ bình quyền đó, không được. Nói thì dễ, đòi hỏi bây giờ ta cho hết sự cũng bình nguyên chứ cái gì à, hồi trước nghĩa là muốn phê bình năm trần đâu có dễ. Bây giờ nghĩa là đi ông đi chơi tới 11, 12 giờ ông có lý do bằng tấm nặng bằng sạc rê lưu bù ấy, trời anh ngồi đó nghe chứ làm gì nữa, cũng bình nguyên thôi, còn gì cũng bình nguyên. Hỏi cho ông đi đâu giờ này ông cái gì thì bình nguyên, ông diện bình nguyên, nhưng mà cái tính chất ở bên trong nó khác. Cho nên mình phải khuyến khích cho người ta đi tới thành công, phải nói rõ cho họ cố gắng tu để cho nó âm dương tương hòa, ai cũng có một thôi. Đàn ông đàn bà cũng vậy, nhưng mà phải đi tới cái giới cấp nào nó mới bình đẳng được, còn không đi tới cái giới cấp đó nó không có bình đẳng đâu. À, cho nên đàn bà sống ở trong gia đạo hay ý lại nơi người chồng, hiện tại bây giờ các bạn ở đây cũng vậy, cũng nơi người chồng chứ ý không dám quyết định như gì, nó khổ vậy. Bây giờ giao hết quyền đi về quyết định cũng sai, nó có cái chuyện ở chỗ đó. Nhưng mà bây giờ đằng này chúng ta muốn làm cho nó bình nguyên, thành nó mới khích lệ cho mấy bà đó, mấy cô đó phải tự nhiều lần tự nhiên hai bên nó bình đẳng. Ở đây là chúng ta thực thi đi tới bình đẳng, cương quyết đi tới nam nữ bình đẳng, thật sự bình đẳng chứ không phải nói bình đẳng mà không bình đẳng. À, sau này ông xuất hồn được, bà cũng xuất hồn được, ông đi tới thanh tịnh giới, bà cũng đi tới thanh tịnh giới, không phải động mới bình đẳng, mà còn động thì cũng khó bình đẳng. Người Trung Hoa ta nói ba người đàn bà mà xô không lại một ông nghĩa chạy. Ông kêu tại sao bình đẳng được, nói về ở thế gian cầm ký lô cũng bình nhiêu ký lô, nhưng mà ba bà cái xô không lại không đó. À, nó sức mạnh nó mạnh hơn. Còn cái gì mình công nhận cái sự thật hơn. Nhưng mà cái nhiều cái phần thiêng liêng là người ta phải đạt tới bình đẳng. Cho nên Quan Âm đã thực thi cái bình đẳng cho mọi người thấy. Tâm ngài tỉnh, thực thi cái bi trí dũng từ bi và ai độ tất cả mọi người. Thì bên Thích Ca kia cũng độ tất cả mọi người, bên Đức Mẹ cũng độ tất cả mọi người, bên Sư Sư Thi cũng độ tất cả mọi người. Thấy rõ ràng, thấy không? Mặt trăng với mặt trời cũng tương giao tương chiếu, cái đâu có ý lại ha. Thì bây giờ đằng này phải cầm thực thi cho đằng này mình, đằng này cái pháp vô vi này muốn cho đàn bà đi tới bình đẳng với người đàn ông, chứ không phải là đè bẹp người đàn bà. Nếu đè bẹp người đàn bà thôi, nếu ông tu giờ bà không tu giờ, muốn cho nó đi tới kịp thở với đàn ông thì hai người sẽ bình đẳng. Còn đó mở cái phần sáng suốt cho họ tăng trưởng cái sáng suốt. Cho nên mới đòi hỏi người đàn bà phải tu nhiều lần hơn người đàn ông. Tại
tại cô gái người đàn bà không có cho tu nhiều. Ừ. Họ biết lắm.
Thì họ cấm. Thế sao? Bởi vì ở đó họ không có cái pháp. Họ không có pháp. Còn cái đằng kia họ chỉ có tụng kinh thôi. Có cái thời nào tụng kinh. Rồi mà ông sư đó hồi nào giờ đó ông thấy. Mà nếu mà cho cô gái đàn bà tới gần ông thương ông sư, rồi ông sư tặng rồi ai dĩ chùa. Mà ta cấm. Bởi vì mấy ông sư đó sau này ông học rồi ông còn ra đời nữa. Ông ở trên chư nhưng mà dạy mấy ông sư ông tu rồi ông còn phải tha đời. Ông có quyền cưới vợ, nhưng mà trong cái lúc ông hành pháp, ông đi học đó mà cho con gái gần là ông hư rồi. Thành ra người ta có cái lý do người ta không có cho gần. Còn mấy đằng này không có, đằng này ta có cái việc được rồi không, làm cái gì đâu thì tôi cũng như con nít, nít như tôi mà tôi như bà già, với tôi như ông già, ai tôi cũng hòa đồng hết, cái chuyện là phải đồng hòa. bây giờ bạn sẽ nuôi cái tánh sân si giận hờn này đó, rồi bạn sẽ thấy cái tánh mình mà đi xuống hạ giới thì nó mới hòa cảm với hạ giới. Mình thấy cái gì cũng là thích, về nhà thấy không có cái gì sân cái gì hết rồi, nó khổ tâm ngồi khóc ức ứ mà hỏi ai xử chính mình đã lộn lầm lạc mình đi xuống cái nước vô trượt vô nặng. Cho nên người mà đi xuống ăn thử là đúng lúc chết nó nóng hai bàn chân, mà chết mình rất hoàn quản khổ cực, nó bị sướng, cũng sướng như còn thiên đàng là chỉ lên bộ đầu. Khi mà tôi ở đây mở trung bộ đầu rồi, con người nó mới thấy từ bi phá thai, nó thấy các tầng tha thứ, đối phương cũng như trời đã tha thứ cho nhân loại chúng sinh để có một cái cơ hội cuối cùng tự thanh lọc. Phật làm cái phong tam bảo tất chết hết còn gì nữa, nhưng mà vẫn để cái cơ hội cuối cùng thì là thắng mọi người. Cho nên cha mẹ cũng vậy, để dành cái cơ hội cuối cùng để cho nó thắng lên. Cho nên trong lúc mà tôi mở điển rồi thì mình đối với con cũng như bạn, mình chỉ giúp cái sáng suốt nó, mình chỉ khen thưởng cái sáng suốt nó để cho nó tăng trưởng sự sáng suốt nó, để tới mật độ cuối cùng thực thanh thực tịnh thì nó chỉ như mình thôi. Cho còn được nó phải làm cái điều đó không được, chỉ
chờ nghĩa
và ảnh hưởng mà thôi.
Chứ không có cái thập địa
minh
dương không?
Có chứ, ở dưới có
hơn. Mình cũng muốn hiểu chị.
Ở dưới có hơn.
Dạ.
Có hơn. Chừng nào mà cái điểm của bà mà ăn cứ sân si giận hờn với gia đình đặt tài đủ thứ là cái nghĩa nó xuống. Xuống rồi nó chết thì nó chỉ hòa cảm với khu đó thì cái khu đó không sẽ xuống. Đối đó nó xử phạt. Nó xử là tại sao mình đặt tài, tại sao mình đối xử như người ta xấu như vậy. Ngày nào tháng nào có cái chết nó tỏ, có sự có những cái chuyện sử đàng hoàng. Còn đằng này chúng ta tránh cái giới đó, cho nên sửa hạ vừa tinh vừa thượng vừa đi có chết cũng từ trên này đi ra, chứ không có chuyện quay trở lại không thể đi như này không chuyện. Cho nên tôi ở đây là sửa vừa tức cái chết có cái chết, không có bị loạn lạc xuống âm thổ thì ta mới tu. Hai lối mà đồ tránh thì ngài cũng có như vậy, bởi vì nó cũng đúng như thế này. Ở trong cái điều đi già lãm phật mà chừng nào ngài đi kiểm soát cửa trời thì mà ngài mới bật áo giáp.
Còn như cái câu hỏi mà ông hỏi ông biết không, thì ông biết nói là ông còn thấp hơn tôi con thánh một bậc cho nhiều, có đúng không?
Thấp xa phải rồi, thấp cho đâu có bằng con thánh rồi. Con thánh là đức Phật già lãm rồi.
Thường
tám ông
ta
ông hỏi câu nữa
là
trong các hoàng đạo là đúng là ông là ngồi bán già thôi, chiếc già thường tám như vậy đối với đi tôi như vậy có đúng như vậy không? Được không? Không có hại đâu, bởi vì chính quan thánh cũng ngồi chiếc già chứ đâu có phải là bán già. Không sao hết, không thành vấn đề ngồi, nói vậy làm được, không thành vấn đề ngồi, bởi vì ngay sinh sống đối với quan thánh là nói về cái thằng hồn mà thôi. Bạn có tâm tu phát triển đi lên hay là không, chứ không phải là vấn đề ngồi. Nhưng mà quan thánh thì luôn luôn ngồi kiết già, chứ không phải ngồi quan già.
Thương thánh còn một điều nữa là không phải nữa đó.
Ngày chúng ta đi về vô vi, còn ý đi về bên đó cũng như là bên hữu vi, bên cái bực ở dưới này. Thành ra nó mỗi đêm cái tiếng đồng nó không có giống nhau. Nó không có giống nhau thì nó không gặp, nhưng mà muốn gặp nó cũng có thể gặp được, chứ không có khó khăn đâu. Nhưng mà vì mê cũng như tôi trước kia, tôi mê qua cái giới đó rồi thì nó thích đi ngoài, nó xuất ra là nó hướng về bên đó nó đi, nó mê cái giới đó rồi một thời gian cũng gặp nó, cũng gặp nó lên tới cấp trên, lên ngã ba đường là gặp hết cái gì cũng gặp. Cái đó tốt, bởi vì đó là cái chí hướng sau này những người tu ở đằng này cũng không có bị hạn chế bởi cái gì hết. Bởi nếu mà chúng ta tu mà không có tự do tu là cái gì, cho nên đằng này tu nó vô cùng là ở chỗ nó, mà phải đi đi thời gian là nó thích nhắc nên trở về cái vô vi.
Nó
cũng quay trở lại hết rồi, không sao hết. Bởi vì cái đằng này nó không có phải là hạn chế, cứ tùy cái nguyên căn của nó,
của tiền kiếp của nó tới bây giờ. Rồi nó ra thì cái nào mà nó chưa thỏa mãn nó phải đi tái lập nữa. Đó. Cũng như hồi trước là tôi tức đi bên Tây, bên Mỹ, tức hoài trong tâm, ngồi vô bên thấy đi. À, thấy đi qua bên đó. Thành ra ham lắm, sáng nào 7 giờ tới 9 giờ là ngồi, 2 tiếng đồng hồ đi chơi vậy đó. Sáng nào cũng ngồi đi cành. Thần điển của đối phương nó bị có một phần về tà điển thì nó thấy nặng nặng. Tà điển là luôn luôn anh ngồi đối diện với họ chập thì thấy nặng. Nhưng mà nghĩa là chỉ khuyên tu thôi, người nào tu thét đều lập thay đổi, ai đến có tà. Tâm người nào cũng là ham muốn khi này khi chuyện nào quá nhiều cũng như là tà ma quỷ quái rồi. Lần lần sửa nó mới nhẹ được, chứ ai sửa nhẹ trong một lúc, không có ai sửa nhẹ trong một lúc được. Phần điển ở trên bộ đầu nó nhẹ nó mới rút được. Cho nên anh giỏi kiếm cái mặt mà hồi anh tới đây với cái mặt với sợ hãi căng thẳng nó khác hơn. Nó tươi nhiều lắm rồi. Cho nên tiếp tục nuôi cái phần thanh điển bên trên. Rồi mấy ông kia ông tu thì đường lối thành công của ông, còn phần của mình thì nhớ biết chuyện của mình thôi. Không có nên nuôi dưỡng cái phần thành công của thiên hạ mà nó gây thêm phức tạp. Chúng ta tập tu ở đây để tránh những cái sự phức tạp, không nên nuôi những chuyện phức tạp của thiên hạ vô trong cái tư tưởng của chúng ta. Chỉ kiểm soát cái phần tiến của mình. Như bây giờ bạn biết là cái đầu nó rút thì bạn chỉ lo cái phần của bạn thôi. Rồi một thời gian bạn mới biết, à cái điển tôi nó đậm chỗ nào đi lên. Tôi biết chuyện của tôi mới tiến. Không biết chuyện của họ là tôi không tiến. Đấy, mỗi người nó có cái nguyên do khác nhau, nó có cái nguyên căn cách biệt. Như tôi đã nói, cái màu sắc cũng đồng về mắt mũi tai miệng mình. Đen thì có nhiều cái thứ đen, đừng có nói đen một thứ, lợt một chút là khác, lợt một chút là khác. Cho nên nó nhìn riêng biệt hết thôi. Đấy không, phần ai nấy lo là vậy. Nó mở về cái khớp xương mà tôi nhìn chim nó được mở, do sự chú ý và cương quyết tu tịnh của bạn, nó mới có cái ánh sáng nó ra. Cái đó tốt lắm. Cái đó là cái phần bao bì của cái Bồ Đề Châu nó xuất phát ra. Đây là một thời gian nó đầy đủ hết, nó tụ ra rồi nó sau nó thấy chỗ này rồi nó sẽ thấy ở nơi này, và nó sẽ thấy ở nơi này, nó sẽ thay đổi chứ không phải vậy còn thay đổi nữa. Cho nên cái mặt thiên mạo diện các bạn cô bạn sau này nó phải đổi nữa, nó còn đổi sáng suốt hơn nữa.
Tôi nghĩ là người ta muốn nói lên cái trong sạch của những cái tu thế xuống thế gian, đó là khi Đức Phật cái chức giác sanh là ở nam của bà mẹ giác sanh ra liền chúa Di Sư Vua, đó là Đức mẹ là Phật sư phương tám, như những cái giai đoạn đó thật sự có hay là chỉ người ta nói lên để đề cao cái sự tinh khiết của những cái tu thế.
Bởi vì cái mà sử sách người ta để lại, sự ghi chép của người là trong lúc mà tôn sùng hay là có sự thật đi nữa, thì cái đó là cái chuyện của họ làm. Mình tu gì vô vi thì mình cũng chẳng thấy thì ca giáng sanh và chẳng thấy thì ca tự diệt. Tôi nói cho bạn bè hiểu rằng cái vô vi là nó cái phần hồn của người vô sanh vô tử, thì cái phần hồn không có giáng sanh. Bởi vì người ta dồn cái ngoại cảnh của cơ thể nó phần hồn giáng sanh, không phải giáng sanh nó sanh rồi, nhưng mà nó xuống đây nó làm việc theo cái phận sự nó, rồi nó đi thì nó không có chết, nó không có tịch, thấy không? Mà cái cơ thể này là một cơ cấu để cho nó đến đây để làm việc rồi nó đi. Cho nên nếu mình ta nói biên một cái lịch sử thì ta phải dọn cho cái danh hoa tươi đẹp. Cái đó là cái chuyện người ta làm đã thành công từ hồi nào giờ, mình không có nên dù có biết thì nó cũng có phê bình và không có sửa chữa người ta được. Bởi vì người ta nói là căn cứ sự giấy thắng bậc đen như vậy, thấy không? Mình cãi ta làm cái gì, nhưng mà bây giờ mình căn cứ những cái thanh điển của mình đây để mình hiểu mình do đâu đến đây rồi sẽ về đâu, cái đó nó chân chánh hơn. Và nếu mà bạn còn muốn biết cái đó để lý luận với thiên hạ, rốt cuộc bạn gây thêm những sự bận tâm và khó tu, không có lợi lộc gì cho bạn hết. Không phải là tôi nói cái này rồi mình biết mà mình không nói, mình nói mất lòng người ta, thấy không? Người ta làm cái lễ thì người ta phải ca tụng cái lễ. Bạn mua cái giấy số thì bạn phải bên những cái giấy số đó, cái đó là lễ tự nhiên, thấy không? À, bạn mua cái bàn thì bạn phải khen cái bàn của bạn, thì mỗi người có một kiến thức khác nhau. Mà lần này chúng ta trở về với thực tại để tìm hiểu cái nguyên căn, và chính chúng ta có là chủ nhân không bất diệt, thì chúng ta thấy là không có ai sanh mà không có ai tử, thì mới thấy cái cảnh đó là lâm vào. Còn thấy sự sanh tử, cảm giác sanh tử, cái đó cũng chưa có thành lâm qua hồi. Vô sanh vô tử mới là lâm qua hồi. Tôi nói, bây giờ nay tôi nói, nhưng mà chắc cũng chừng 18 tháng sau bạn nhớ lại câu nói của tôi được. Nó chưa tới mức đó. Bởi vì bạn còn tìm kiếm cái chuyện của đời. Nhưng mà của đời thì đằng dung như này không có xài. Nói là mất lòng rồi. Hả?
Có thầy
nên
làm
nhiều
tháng đã làm không? Hay là
vẫn
tiếp tục cái chuyện
hàng ngày mình đã làm? Bởi vì các bạn vừa có sẵn rồi, có sẵn sách vở cho các bạn tham khảo rõ ràng, và có sẵn cái thời gian để tụ họp ở thiền đường, thì các bạn không có nên bỏ tất cả như tôi. Bởi tôi thiếu phương tiện, mà tôi chỉ thấy có cái sáng gồm từ ra mà tôi nói. Có người hiếu kỳ, có người với tôi là có người hiếu kỳ, mới tìm ra cái việc đó. Mà sau này là tôi cũng nói thiệt rằng có cái căn đã thay đổi cái phần hậu trước tới cái phần hậu này, thì nó cũng có khác hơn bạn một chút. Thành thử là các bạn muốn thực thi như tôi bỏ hết cũng được, vì các bạn đã có sẵn người phục vụ cho các bạn rồi. Hàng tuần các bạn có cơ hội để dẫn tiến, còn trước kia tôi không có. Cho nên tôi thâu ngắn thời gian để tôi biết đi tới, thì cái thời gian cấp bách để thực thi cái thiếu nghĩa nhân mà tôi đã quyết định tôi làm được, như vậy là tôi cương quyết tôi làm. Nhưng bây giờ các bạn đã hiểu rằng rồi, rồi có cái gì cũng có cái khối vui gì người ta giúp, là các bạn phải đi trong cái từ từ lần gỡ rối cái tình cảnh hiện tại, cho mình làm một lần một nó đột ngột quá và nó sẽ chống trả nhiều, gây cho phong ba tỏ tắc quá đáng rồi sợ các bạn thất bại. Còn tôi là tôi đã cương quyết tìm cái chết và cái phần hồn được thay đổi làm cái gì, là nó có một cái hỗ trợ thiên nhiên bên trên nó khác hơn, tôi mới dám làm điều đó. Không, bây giờ các bạn ở đây đã có cái cơ hội vậy cũng bị muốn làm như tôi một chút. Không, tôi tại gia là sự kích động phản động, vợ con anh em bà con nó dạy mình học cả ngàn cũng đủ bài vở làm không hết, trả lời không xong, chấp nhận để học và để tiêm nó kia hơn.
Con thánh thành Phật khi con thánh chết hay là con thánh hiện sau Phật Di Lặc đã có trước?
Không phải, con thánh sau này được giác ngộ mới không có trở lại báo thù. Lúc đó ngài tiếp tục tu, ngày nay ngài mới có địa vị là Già Lam Phật. Chứ không phải là trước khi là chuyển thân của Già Lam Phật. Ngài tu tới mức đó, bây giờ ngài tu tới mức đó, cho nên hôm trước ở tập đá có một ông kêu bằng dựa vô nhập sắc mới quan thánh xuống. Tôi và cô Loan và mấy người bạn đạo có đi đến đó để thử, thì chúng tôi tới đó ngày hứa mai 11 giờ gặp tôi, 1 giờ trưa. Thì tôi mới làm 4 câu thơ tôi để đó. Thì những cái ông sát ông nói là ông vô cách, ông xin cái gì ông mới nói rõ ràng là ông muốn xin. Cái việc ông xin là xin cái gì ngài xuống ngài mới giúp. Tôi nói không, tôi cũng cần xin, tôi để 4 câu thơ ở đó thì ngài sẽ xuống giải 4 câu thơ đó trước khi giải tất cả những cái chuyện khác ở đường khác. Bởi vì các ông mới, các ông là lệ thuộc của ông, còn tôi là quen với ông lâu rồi, thì chắc ông giải thích. Và kỳ này các ông sẽ thấy ông có cái thái độ khác như ngày trước. Thì trong cái lúc ông xuống đó, tất cả mọi người đều sợ nhất rồi. Cái điểm của Hoàng Thánh xuống thấy mình liệt, tất cả mọi người sợ. Mà bà chủ nhà thì bà cứ bắt bỏ tôi quỳ gối xuống. Tôi nên không cần quỳ, tôi đứng bên ông, thương tôi lắm. Nó mới mạnh và quỳ xuống và ông chịu. Tôi mới thật quỳ đi quỳ. Nhưng mà một cặp thì ông bắt tôi lại, ông lấy những cam quýt trên bàn ông cho tôi. Rồi ông nói chuyện với tôi mà ông nói được cái tiếng cũng như là cái tiếng tiếng Tàu mà tiếng Tây Sơn rồi vậy, mà tôi nghe tôi cũng hiểu được, nó cũng chạy chạy theo cái ngôn ngữ của người Pháp đó, ba con người Trung Hoa đó. Thì tôi nói ông nói vậy không được, ông nói vậy tôi thâm độc nhá, thì ông phải xuất ra viết trên giấy tờ hết á, à, xuất ra rồi ông mới trở lại cho thông dịch viên nói tiếng Việt Nam cho tất cả mọi người nghe, chỉ bốn câu thôi. Nhưng mà trong lúc ông xuống, ông vô ngồi một chiếc già liền, bận quanh đồ quanh thánh, bận áo giáp như vậy mà ngồi chiếc già, chứ không phải là ngồi làm như vậy, ngồi chiếc già. Thì từ tao mấy ông mà vẫn cứ mà để cho ông chỉ lên đó, bữa nay ông thấy ông bên đây ông ngồi khác rồi. À, tôi đã nói cho ông nghe ngồi khác rồi đó, thấy không? Ông ngồi chiếc già, ông ngồi cái chữ Phật, ông nói chuyện với tôi mà. Thì ông nói cho mấy người đó, ông cho thông lô dịch nói là cái ông này nó cũng như mặt trời sáng rõ sự nhà, nhưng mà ta không hiểu quy giá của cái mặt trời sáng quan thánh của vậy, để kinh kệ lại cũng như mặt trời sáng rõ, nhưng mà người ta không hiểu. Rồi lúc đó bà chủ nhà mới thức giác tới xin tư tư, bà ở chỗ ngang ca bên xin tư tư, rồi tôi cho sách vở thì nhiều bài vậy không bao giờ thêm. Còn những quân sức hồn là này kia cái nào bà lãnh rất nhiều về bà thực thi chỉ cho người ta ngồi không được, bởi vì đó là ban thánh chỉ định cho bà là nên theo ông này thôi để đạt tới cái ánh sáng và hiểu cái lý của ngài dạy trong cái kinh của ngài. À, rồi tôi nói tôi với ông bò thế không, ông chấp tham tôi ăn, nhưng mà mấy bà cứ bắt tôi quỳ hoài, tôi nói thôi bà nói thôi đừng quỳ, đứng với ông đi, và tôi nói đứng nhá, rồi sao trả rồi tôi mới nói chuyện với ông sách. Cho nên ông là bị xâm chiếm, bị xâm nhập, cho nên không bao giờ ông nhắm mắt ngay tôi, hiểu chưa? À, nhắm mắt không nhắm ngó, ông cứ ngó ngay tôi nói chuyện. Nhưng mà người ta tôn sùng ông là thầy, ông đừng tưởng ông là thầy. À, ông nhờ những cái phần điển ở bên trên chiếu chiếu xuống thôi, cho một phần của ông xuống, ông không có biết ông biết. Tội nghiệp đó, xuống biết nói hay gì miêu mà nói tiếng miêu, người Tàu nói tiếng Tàu. Rồi cái điều, cái lúc mà người ta thăng đi đó, ngã cái rầm như người chết, không biết gì hết. À, quan thánh xuống á, không phải là ông phải ngó đi tìm cái giải gì. Mình cứ đi thử, nghĩa là ngày lấy cái khăn xanh, mà mình đưa cái khăn đó là bát liền đóng lấy. Cái nào xanh là phải đúng xanh, cái thắt đúng y như cái của quan thánh thắt vậy đó. Mà đưa trật màu lại liền, nó không thấy, thì đúng như nhận của mặt, mà đưa trật lại liền. À, cho nên tôi nói ông muốn tu để cứu rỗi, ông đi lên gần quan thánh thì chỉ cái pháp cho ông tu. Nhưng mà sau này bà đó bà tu rồi lần lần chắc là bà cũng đưa cho ông đó. Và tôi nói ông biết chữ thì đặt cho ông nghe để ông thức giác ông tu, thì tội nghiệp ông phục vụ các bà nhiều quá. Mà tới ngày nay bà thấy có bệnh nào chữa hết được không? Quan thánh xuống thì cũng cho ba cái bánh ba cái trái đã ăn hết thôi, chứ rồi ông cũng dễ đi bùa rồi dễ rồi thôi. Bệnh nào theo bệnh ấy là do cái bản tánh tham sân si nghĩ nộ ái ố dục của con người nó mới sinh ra cái căn bệnh gì đó. Thành ra bây giờ chúng ta phải sửa cái tánh đó mới được, chứ còn nếu mà uống thuốc hoài cũng không có hiệu lực. Thấy ông trị nhiều, ông cũng cho trái cây đồ dễ ăn, cúng gì thì cho thái như thôi, đâu có thuốc thang gì dễ đùa ra vậy thôi. Thành ra ông thấy ông cũng không tự ái, nhưng mà sau này bà kia bà này để một lấy được cho bà đó bà tôi ở Đà Lạt, bà có sắp xếp cái nhà cũng thờ chư vị ở trên đó, rồi cũng bà cũng chuẩn bị cái ngày chết thôi.
Đã nói là linh hồn bất tử như tám đã vừa nói qua cái pháp của bậc thánh nhập đấy. Như vậy theo cái quý của tôi thấy như vậy là đã có một bậc thánh rồi. Mà ông Tám nói con thánh sau khi mà chết đi theo tù để vào khỏi tập Già Lam. Mà hôm nay ông Tám nói sắc đồng đó là một ông nông dân chấp pháp không hiểu gì hết, mà có những cái sự quyền bí là như là ông chấp mắt đó, mà đưa những cái màu sắc khác nếu không nhận thì như vậy thì thấy rõ ràng là linh hồn con thánh nhận vào sắc ông nông dân. Mà quan thánh đã đạt đến cái mới già lắm rồi á, thì tại sao con khách lại xuống nhập khác vào làm gì mà chữa bệnh chưa lắm thì nói uống bao giờ lại thì như vậy con phải là cái con thế đó thật để giả vui.
Không phải, nếu mà người phàm được cho đó là ông nhập xác người đó, nhưng mà ông chỉ ngồi ở bên trên, ông chuyển điển xuống thôi, ông chuyển cái phần điển xuống thôi, chứ không phải là nhập xác. Không phải là tất cả các phần hồn ông đưa vô cái cơ thể ông kia, không phải. Ông ngồi ông chuyển điển thôi, chứ không phải nhập xác nữa. Rồi có tưởng là nhập xác. Một cái thứ nhập xác đó là tà ma quỷ quái, mà không có linh bảo đâu. Ở trên này ta thấy hết, ta chuyển điển xuống. Nó khác.
Thưa Pháp, như vậy là con thánh chuyển điểm xuống cho một ông dân đó.
Thì tại sao con thánh thấy tất cả mọi sự sai lầm của cái pháp như này là đem những bánh những cái gì đó, sao ông tắt vừa cho biết nãy đó, ông bất cầu tiên đó, mà chả có lần gì hết. Thì tại sao con thánh lại không bắt giữa nó đi, con thánh lại cứ nhập sát vào trong đó, tạo ra những cái chuyện gọi là ma mị, những cái gian này để làm gì? Cái chuyện đó không phải là chuyện ma mị, Ngài xuống rồi Ngài cho uống những cái đó, rồi để nói cái lặng tin của con người biết rằng còn cái giới vô hình ở bên trên. Rồi rốt cuộc Ngài cũng có khuyên, có những lần khuyên tu dạy những người đó tu. Ngài mới nói rằng kinh sách của Ngài để lại cũng như cái mặt trời sáng rọi vậy, nhưng mà người ta không chịu tin thở. Ngài nhắc cho người ta tu, mà Ngài chuyển đó là để chứng minh còn cái cõi thiên liêng nữa, chứ không phải bao nhiêu đó, nhưng mà người thế gian lầm. Cho nên trong lúc đó có một bà tu ở bên Hòa Hảo cũng vậy này. Bà thôi bà hỏi gì cho Đức Phật chứng minh cho con tu đến đâu. Thì lúc đó không phải quan thanh xuống, nhưng mà đây như thanh mẫu xuống nói rằng con kiến thinh bất kiến diện, là nghe những cái lời kinh kệ không, đọc những cái kinh kệ nhưng mà không có thấy mặt thầy. Rồi bà đã báo hiểu chứ tại sao mà Phật nói con kiến thinh bất kiến diện. Tôi mới dịch cho bà rằng bà hồi nào giờ bà nghe lời kinh kệ không, nhưng mà bà chưa thấy mặt Đức Thầy. Thành ra cái trình độ bà mới tới đó, cho nên ông trên đã chứng minh cho bà rõ ràng. Thì bà tức, bà nói tôi như ngày nay mà nói cái câu đó, bỏ đọc cái rộng của bà đi. Cái đó là chuyện của bà, nhưng mà đằng kia thì bà kia xác nhận rất đúng. Kiến thực bất kiến diện, tôi có tới đó không? Bà tại sao mình chưa tới chứng minh? Vậy cho xin Đức Phật chứng minh con tu tới đâu? Thì bà nói như là kiến thinh bất kiến diện, cái câu đó là đúng quá chừng lắm, nhưng mà bà kia không chịu. Thế tôi hỏi cho giờ bà muốn nói cái gì? Thì trình độ bà tới đó, bây giờ bà hỏi người ta nói tới đó đúng. Mà bà hỏi tôi cũng nói bao nhiêu đó thôi. Bà tức, bà nói tôi bây giờ biết bao nhiêu đạo hữu mà nói tôi vậy, nó đâu có nói sai. Thì bà kiến thinh là bà nghe không? Nghe cái âm thinh người ta đọc kinh đó, rồi bà bất kiến diện không thấy thầy đã. Chúng như vậy không? Mà giận bà đi. Cho nên cái phần mà thanh điển chuyển hóa xuống đó, nó có cái phần linh và phần không linh. À, còn có nhiều người kia mà nhập sát cho nó khác. Nhập sát nó là rung rẩy, một cái này nó chuyển phần điển của ông đó, nó thức hồn, nó mới chuyển được, chứ không phải người nào cũng chuyển được. Nó sáng rọi mà cái phần khi các bạn ngồi xung quanh mà lúc cái điểm ẩm xuống đó, cái đầu mọi người rầm hết rồi, tự nhiên đứng ngoan đứng cười với em luôn, cái điện nó áp xuống cái con nhà mọi người vậy.
Tôi xin hỏi anh Tám, cái tục danh thì thằng Ngạc Chiêu, tôi người thống kiếp ra ở là bên trong miền Nam, tôi có nguyện xuất gia từ 1963
bác là một sự kiến cho Phật, bởi vì Phật đã nhập nước bạn và có thể dễ dàng một những người tu ở thế gian này cũng xuất hồn là đều Phật thắng đẹp, họ là đều thế Phật thắng tự thế gian cho Phật là gì hỏi cái gì là cái Phật gì tôi đã nói chuyện như hai cái đó tôi đã nói bởi vì chúng ta hướng dẫn lên cái sáng suốt càng sáng suốt hơn thì ai cứ việc đó cái phần đó là còn vô duy căn bản không bằng mà từ đầu tới chân chúng ta thấy gì của ta